Nam Mô Đức Vô Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn thứ 33, 34 và 35. Mình chép ra đây. Thưa đại chúng, đây là hai bài trong tính tâm mình là cũng khá là khó hiểu. Mình đọc âm: vô tại bất tại, thập phương mục tiền, cực tiểu đồng đại, vong tuyệt cảnh giới. Ở đây người ta dịch là không gì không biểu hiện, mười phương trước mắt liền. Cực nhỏ là cực lớn, đồng nhau bậc cảnh duyên. Và bài bên đây: cực đại đồng tiểu, bất kiến biên biểu, hữu tức thì vô, vô tức thì hữu. Cực lớn là cực nhỏ, biên giới đã không còn, cái không là cái có là cái không. Trước tiên chúng ta có cái đại ý của nó trước. Đại ý của cái bài 33, chúng ta có hai đại ý. Đại ý một tức là hiện tiền. Rạng rỡ. Cái chữ rạng rỡ này không biết con dịch ra được hay không. Tức là nó rõ ràng, nó chói sáng, nó hiển nhiên ngay bây giờ và ở đây, gọi là rạng rỡ. Nó không có cái gì che giấu cả, nó mở bài ra ngay trước mắt, ngay bây giờ. Đó là ý của bài thứ nhất. Vô tại bất tại, mình giải thích tản văn để dễ hiểu, tức là không chỗ nào không có nó. Tức là cái tâm nhận biết của các vị, cái năng lực chánh niệm của các vị, trừ khi các vị quên, chợt nhớ là có nó liền. Khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, trừ khi mình để tâm thức mình nó lang thang đi chơi thôi, bằng mình dừng lại ngay bây giờ thì có nó liền, có sự nhận biết liền, gọi là vô tại bất tại. Thập phương mục tiền tức là mười phương thế giới, dù cách xa ta hằng hà xa cây số, nhưng mà các vị vừa mở mắt là các vị thấy sao quả sao kim. Vừa mở mắt các vị thấy mặt trời liền, dù nó xa bao nhiêu, thế nhưng mà mọi thứ nó vừa chạm mắt thì các vị vừa nhận biết, gọi là mười phương thế giới ở ngay trước mắt. Cực tiểu đồng đại, tuyệt phong cảnh giới, tức là cái bé nhỏ nhất nó cùng một phẩm chất như cái lớn nhất. Chúng ta sẽ giải thích cái phần này sau, nhưng mà chúng ta hiểu đại khái là cái cực lớn như hành tinh này nó cũng được làm bằng một hạt bụi, và một hạt bụi kia nó cũng chứa cái thời gian dài, vì nó đã du hành qua hà sa thế giới để nó ghé lại hành tinh này. Một cái hình tượng rất thi ca đó là thế này: một cái chiếc vỏ ốc thôi, vỏ sò thôi, nó chứa cả trùng dương trong đó. Tại vì trùng dương đã đi ngang qua cái vỏ sò, nó có mặt từ biển là một chút nước ở trong nó, nó cũng phản chiếu được trời trăng sao. Rồi một giọt nước ở biển thôi, nó có hương vị của toàn vẹn của cái biển. Người ta nếm được một giọt nước thì người ta biết hương vị của cái biển. Thế thì cái cực bé nhỏ nó giống như cái lớn, và hiểu được cái nhỏ là hiểu được cái lớn, và sơn hà vũ trụ vạn hữu nó cũng gom lại trong một cái cực nhỏ như vậy thôi. Vong tuyệt cảnh giới, và khi tâm mình đạt đến cái chỗ này thì mọi cái suy nghĩ phân biệt lớn nhỏ, phải quấy đúng sai, tự nhiên bị triệt tiêu thôi. Đó là mình giải thích sơ sơ cái bài kệ này. Bài thứ hai: cực lớn là cực nhỏ. Cái câu này là cái cực bé nhỏ thì nó cùng một phẩm chất với cái lớn. Thì cái câu này nó mang cái đặc tính đối nghịch lại. Thế thì trong cái cực lớn nó có cái cực bé nhỏ trong đó. Cái đầu của chúng ta nó bé nhỏ thôi, và người ta tìm không ra cái chỗ nào là cái sức chứa của nó. Thế mà nó chứa cả một cái thư viện lớn của hành tinh này được, bằng cái ký ức của nó rất là mênh mông. Đâu có ai ngờ rằng là cái bộ óc bé nhỏ con người mà có thể thiết kế xây dựng thành cái kim tự tháp. Thế thì trong cái bé nhỏ của một cái đầu của chúng ta, nhỏ hơn nữa là ý nghĩ của chúng ta, thưa các vị, không phải là bình thường, nó rất là phi thường. Cho nên cực đại đồng tiểu là như vậy. Bất kiến biên biểu và biên giới nó không có. Không có biên giới giữa vật chất và tinh thần. Không có biên giới giữa cái có và cái không. Chẳng qua mắt mình bị hạn chế cho nên mình thấy thế thôi. Chứ có và không nó không có biên giới. Và cuối cùng, hữu tức thị vô, vô tức thị hữu, hai câu này nó có nghĩa là một. Tức là trong cái có thì có cái không, và trong cái không thì có cái có. Đó là bài thứ hai. Đại ý là thứ hai này chúng ta ghi luôn. Thì ý bài thứ hai là thấu suốt vô ngại. Tức là mình quán chiếu cho thâm sâu, nhìn cho thấu suốt, thì mình đạt đến cái trình độ của vô ngại. Mức độ cạn nhất là không có bị những cái khuôn mẫu của đời sống xã hội bình thường nó làm cho mình đóng cứng vô một phía nào cả. Sâu xa hơn, đó là tâm thức mình trở thành mênh mông. Mình loại trừ được bản ngã, thể nhập trọn vẹn với pháp thân. Đó là tầng sâu nó là như vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ vài ba điều thôi. Điều thứ nhất, đó là không nơi nào không biểu hiện. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó có mặt mọi nơi. Cái ví dụ cạn nhất là, ví dụ như mình tu, mình tìm Phật, tìm chân lý, mình tìm cái không sinh không diệt nơi tự thân mình. Đó là đỉnh cao nhất của chuyện tu tập để thành đạt. Còn cái gần nhất trong cuộc sống đời thường, đó là mình muốn tìm một chút bình yên, chút an lạc, chút niềm vui. Từ mức độ cạn nhất thì các vị thử hỏi coi là niềm vui, an lạc, hạnh phúc các vị tìm ở đâu? Không thể tìm bên ngoài. Không thể tìm những cái điều sở đắc trong đời sống của chúng ta. Sở đắc thì chúng ta đã đắc được nhiều thứ rồi. Chúng ta từng có tiền, có của, có đời sống vật chất, có người thương. Thế nhưng mà tất cả những cái ấy không phải là cái điều kiện để các vị hạnh phúc. Mọi cái điều kiện các vị gom vào, các vị nắm được trong tay, vừa nắm đó tưởng chừng như hạnh phúc, thế thì hạnh phúc nó đã bay xa rồi. Mà hạnh phúc nó chỉ có mặt ngay bên trong các vị thôi, ngay nơi trái tim của các vị. Cái nhìn của các vị, cái quan niệm về đời sống của các vị như thế nào đó thì đời sống hạnh phúc có mặt thôi. Nghèo chưa chắc đã bất hạnh, giàu chưa chắc đã hạnh phúc. Nếu giàu thực sự hạnh phúc thì những người giàu họ không có tự sát. Thế nhưng mà người giàu họ tự giận vào cái tuổi 30, 40, họ tàn phá đời sống họ bằng ma túy, bằng rượu. Và nếu nghèo bất hạnh, thế thì thiên hạ trong nhân gian này, những cái quê hương nghèo khó họ đã tự sát hết rồi. Thế thì hạnh phúc hay niềm vui các vị không thể tìm nó bên ngoài nữa. Mức độ cạn nó là như vậy. Rồi mọi cái đều quy chiếu từ bên trong trái tim ta, cao hơn một tầng hay sâu hơn một tầng là cái bất sinh bất diệt. Cái đó nó nằm bên trong các vị chứ không phải bên ngoài. Chân lý nó cũng nằm bên trong các vị chứ không phải bên ngoài. Niết bàn, nước Chúa hay Phật nó cũng nằm bên trong trái tim của các vị chứ không phải ở đâu ngoài cả. Các vị khéo nhận diện thì ngay nơi trong hình hài vô thường bèo bọt của các vị, nó có cái trạng thái không sinh không diệt. Có thiên đường trong đây, có nước Chúa trong đây. Nói nước Chúa thì nó không có cụ thể lắm, mà có Thượng Đế ngay bên trong trái tim của các vị. Nước Chúa là một cái cảnh giới, nhưng mà người tạo ra cảnh giới đó là chính các vị. Tức là các vị là Thượng Đế của chính mình, là Phật nơi chính mình, là Niết Bàn ngay trên trái tim. Nó là con đường cao nhất. Và mình tu thưa các vị là để thành đạt được điều này thôi, chứ không phải thành đạt cái gì khác. Mọi thứ trên con đường tu chỉ là những cái phương tiện để ta đạt đến thôi. Giáo lý Đạo Phật là một phương tiện, Tăng đoàn là một phương tiện, Giáo pháp là một phương tiện. Mình nương cái phương tiện đó để mình đi đến cái chỗ đích cuối cùng, đó là thành đạt Phật nơi chính mình, thành đạt cái không sinh không diệt nơi chính các vị. Tu không có nghĩa là mình đến với đạo để mình làm thành một cái tổ chức cho nó có uy thế, có thế lực gì trong cuộc đời cả. Mọi thứ tổ chức, dù đó là tổ chức của một đế chế, nó cũng theo với cái sự hủy diệt của thời gian. Những cái cơ chế cực kỳ độc tài nó cũng còn bị tiêu hủy theo thời gian thai. Giáo đoàn của Đức Thế Tôn ngày xưa hùng mạnh vô cùng, 1250 vị tỳ kheo thánh tăng, thế mà rồi cũng bị thời gian vùi dập chôn mất. Giáo pháp Đức Thế Tôn đã khắc trên đá, trên đồng, cũng có những thời kỳ pháp nạn bị hủy diệt. Thế thì cái quan trọng không phải là tổ chức bên ngoài, tôn giáo, thế lực, mà quan trọng là các vị quay vào bên trong của các vị, nhận ra cái gì là Phật nơi chính các vị. Đó là cái đích cuối cùng của người tu. Và mình lây quay trong cõi tử sinh này nhiều kiếp lắm. Mình mất hình hài này, có hình hài khác. Mình đi hoài một vòng tròn thế này. Cho nên mình mơ ước là làm thế nào thấu đạt được cái con đường cuối cùng. Tức là thấu đạt được ta là gì, ta ở đâu tới đây, ta còn lại không khi trả hình hài này về cho cát bụi. Nắm được cái chỗ này thì vượt thoát được con đường loanh quanh trong cõi tử sinh. Mà chưa thấu đạt được điều này thì các vị cứ làm một vòng tròn thế này. Chết hình hài này rồi, các vị kiếp một hình hài khác thôi. Và cái mức độ cạn để thấu đạt, đó là mình chưa cần chấm dứt tử sinh, nhưng mà các vị thấu đạt được cái đầu nguồn của tâm thức các vị, thì các vị mới loại trừ được những cái loại cảm thọ nó luôn sinh diệt trong đây, như giận, như buồn, như bất an, như tức tối, như ganh tị, như lo âu. Ví dụ thế này, giận thì mình đã từng giận rồi, mình hứa với lòng là không có nổi giận một lần nào nữa cả, hứa chắc như thế. Ấy vậy nhưng mà rồi lay quay cái mình lại nổi giận y như cũ. Buồn thì mình đã từng buồn, mình cũng hứa với lòng là lần này lần cuối không buồn nữa. Ấy vậy mà rồi lấy quay mình vẫn cứ buồn. Rồi trong đời sống thế nhân, thưa các vị, có khi mình đã từng yêu rồi, đã từng đổ vỡ tình cảm rồi, mình biết cái nỗi đắng cay của cuộc lanh quanh mệt mỏi rồi. Ấy vậy nhưng mà đi lanh quanh cái mình cũng khởi tâm yêu thương người nào đó, rồi dính lại một cuộc sống ái ân như bình thường nữa, rồi lay quay trong cái vòng khổ lụy. Và tại sao? Mình chưa biết được cái nguồn của nó thôi. Nếu các vị thăm vô được cái nguồn của nó thì cái điều đầu tiên là các vị chấm dứt được buồn, giận, ghét, thương rất là dễ. Rồi từ đó các vị sống sâu sắc hơn thì các vị đạt đến đầu nguồn, chấm dứt được con đường lang thang, luân hồi thôi. Rồi chắc chắn một điều là cái con đường luân hồi nghe nó thì lạ, nhưng mà Đây là cái gì nó rất là hiển nhiên, có thể thăm dò được. Mình thử hình dung thế này là biết con đường luân hồi nó bị khuất lấp, ta không thấy thôi. Chứ nó là cái điều rất là hiển nhiên trong đời sống. Ví dụ như có một cái nhịp cầu nào đó, người ta bắt từ bờ bên này qua bờ bên kia, chúng ta không thấy bờ, hai bên không có bờ, chỉ có nhịp cầu thôi. Ta đánh giá là không có bờ bên này, không có bờ bên kia, đúng không? Thưa không. Tại cái hai bờ nó bị mây mù che khuất, ta không thấy thế thôi. Đời sống mình có mặt từ lúc mình sinh ra, chấm dứt vào lúc mình trả lời này. Mình nghĩ cái khoảng thời gian đó là có thật, hai đầu không có sao? Thưa không đúng, hai đầu nó có, nhưng mà nó bị che khuất thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái con đường của chúng ta quan trọng nhất của một đời sống đó là các vị quay trở về, nhận ra cho được cái gì là cái nó không sinh không diệt nơi chính các vị. Đó là điều thứ nhất. Cái điểm A là cái con đường tất yếu chúng ta phải đi trên cái lộ trình tâm linh, là con đường tìm ra cái gì là mình, cái gì là Niết Bàn, cái gì là Phật. Và nếu các vị là những người Kitô thì các vị hỏi coi, Chúa Kitô không phải là cái ông già có râu người Do Thái, Thượng Đế không phải là cái vị nào trên trời cao, không phải. Đó là những cái biểu tượng thôi. Chính thực Thượng Đế là cái gì ở trong chính các vị, sinh ra hình hài các vị là tự tâm của các vị. Cõi nước thiên đường các vị cũng tìm ngay nơi chính hình hài này, chứ không phải là một cõi nước nào cả. Đó là cái điều thứ nhất. Và khi mình đặt cái vấn đề này cho nó rõ ràng, gieo nó vào tâm thức mình một cái ý niệm bằng cả một cái niềm thiết tha, thì cái điều còn lại nơi đây Ngài Tăng Sáng, Ngài khơi mở cho chúng ta là không gì không biểu hiện, tức là nước Chúa ở mọi nơi, tâm Phật đang có mặt ngay bây giờ ở đây, Phật của anh đang có trong hình hài của anh. Đó là câu xác định rõ ràng, là không phải tìm bên ngoài, không phải cảnh giới xa xôi, mà tất cả những cái gì anh cần tìm nó đã có ngay đây. Cái không sinh không diệt nó có trong trái tim anh bây giờ và ở đây. Chân lý Niết Bàn nó cũng có ngay trong hình hài năm uẩn của anh. Và thưa các vị, đọc vô trong kinh văn Đức Thế Tôn có một bài kinh rất là hay, mình nhắc lại đây thôi. Có một vị thiên tới bạch Đức Thế Tôn là có một cái cảnh giới nào mà không sinh không diệt, không mất không còn, không đến không đi, bất hoại không? Thế Tôn nói không hề. Ông đi khắp hư không mênh mông này tìm, không hề có một cảnh giới nào mà không sinh không diệt, không đến không đi, bất hoại cả. Vị trời đó nói và bạch Đức Thế Tôn, lời Ngài nói rất đúng. Con đã dùng cái tuổi trời của con đi với cái tốc độ bằng ánh sáng, kiếm khắp trong nhiều dãy thiên hà trên không gian mênh mông này, chưa hề tìm ra một quốc độ nào mà không sinh không diệt. Cái gì có hình là bị hoại diệt thôi. Lời Ngài nói rất đúng. Đức Thế Tôn nói, ta chưa nói thêm cho ông biết câu thứ hai. Đó là cái cảnh giới không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất đó, nó ở trong cái hình hài của ông, chứ không phải tìm bên ngoài. Thưa các vị, đó là câu kinh trong Văn Học A Hàm. Và từ cái điều này nó minh chứng cho chúng ta điều thứ hai, đó là không gì không có, vô tại bất tại, là không có một hình hài sinh linh nào không có cái trạng thái Niết Bàn bên trong cả. Vô tại bất tại là như vậy, không nơi nào không biểu hiện. Tức là nơi mọi sự vật nó đều biểu hiện cái đặc tính của chân lý, của Niết Bàn, của không sinh và không diệt. Mình ví dụ cái này thôi, là đi dần vào cái chiều sâu để thấy. Các vị thử hình dung là mọi thứ không hề có một cái loại vật chất nào, không hề có một cái loại gì gọi là có mặt, có hình thể sắc chất, cân đông đôi đếm được, mà không có cái bản chất không bên trong nó cả. Cái không nó luôn có mặt trong cái có phải vậy không? Ngay nếu vật chất đặt đó là cái bảng này, cái nền nhà này, cái viên đá này đều có cái không bên trong á, cái không vật lý thôi. Chúng ta thấy chừng như đây là một vật thể đặc. Thế nhưng mà nếu khoa học họ dùng một cái loại kính hiển vi soi vô thì họ thấy rất là rộng. Ngay một cái hạt vật chất bé nhỏ thôi thì nó đã rỗng rồi. Nó không phải đặc cứng như chúng ta quan niệm chúng ta thấy được đâu. Rồi tự thân của hình hài các vị nhìn chừng như là nó ghê gớm lắm. Nó di chuyển được trên mặt hành tinh này, nó là một khối đặc, cân được ngần ấy phao. Thế nhưng mà nhìn cho kỹ thì nó vốn là một, nó là một loại rỗng bên trong để tồn tại. Bên trong cái không rỗng thì các vị không đưa hơi thở vào, đưa oxy vào được. Từng mạch máu của các vị nó đều có một cái độ rỗng nhất định để có thể cái chất dưỡng cấp nó nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể các vị. Ngay hơi thở chúng ta thôi, thưa các vị, nó đã đi vào từng tế bào của các vị rồi, đừng nói là cái gì khác. Thế thì trong mọi vật thể nó đều có cái bản chất rỗng bên trong, có cái không bên trong. Nếu không có cái không thì không có sự sống. Nếu không có cái không thì không có hành tinh này. Nếu không có cái không thì không thể xây dựng một cái thiền đường được. Hành tinh này cũng có mặt trên cái không. Ánh sáng này cũng đi ngang qua không gian. Nhà cửa trên mặt đại địa này cũng đều nhờ cái không gian rỗng mé trên họ mới thể có những cái công trình và những kiến trúc. Thế thì trong mọi cái có đều có cái không đó. Đó là tầng vật lý ta hiểu như vậy. Tầng thâm sâu hơn, thưa đại chúng, là trong từng cái loài thực vật cỏ cây ở mức cạn thì ta thấy chừng như đời sống của nó chỉ có mặt từ mặt đất đi lên thôi. Thế nhưng mà cái phần chìm của nó mới làm nên đời sống chứ không phải phần nổi. Từ bộ rễ trở xuống mới làm nên đời sống của loài cây. Rồi nhìn sâu hơn là một cái cây, thưa các vị, cái nhựa sống của cây nó luân lưu là cái phần chìm bên trong ta không thấy, nhưng mà nó là cái phần quan trọng để nuôi dưỡng cây kia. Rồi một cái phần chìm hơn cái phần nhựa luân lưu nữa mà ta không thể thăm dò được, đó là cái năng lực sống của nó mình không tìm nó ra cả. Mình chẻ một cái hạt cây, một cái hạt thông ra thôi, tôi đố gì tìm ra cái gì là cái năng lực sống của cây thông kia. Thế mà vùi xuống đất, nó biết mở vỏ ra, nó biết vươn rễ ra, nó biết đâm mầm lên. Thậm chí nó lớn rồi, nó bị che khuất bởi một mái nhà, một cái tàn cây. Nó biết nghiêng đầu ra để tìm ánh nắng. Và nó cũng thông minh vô cùng. Khi nó mọc gần một cái cây nhỏ, nó leo lên cao rồi, thì nó ve một cái nhánh ra. Nó đưa bàn tay ra, nó che đầu của cái thằng bé bên cạnh, không cho lấy ánh nắng, để một mình nó lấy ánh nắng thôi. Và người ta có một cái thử nghiệm là trên cái vùng sa mạc này, thưa các vị, cái loại cây kia, nó đưa một chiếc rễ dài 500 mét. Nó tới chỗ đường ống nước, nó bóp vỡ cái ống nước kia để nó lấy nước nó sống. Cái điều gì ở bên trong nó làm ra như vậy? Làm nên cái sự sống kỳ diệu như vậy. Và thưa các vị, chẻ từng mảnh rễ ra tìm không ra nó, không ra cái sức sống tiềm phục nơi đó. Thế thì rõ ràng là càng đi vào chiều sâu cái sức sống càng mịn mà người ta không thấy. Cái không thấy làm nên đời sống. Đời sống càng đi vào phần tinh mịn nhất thì người ta càng không thể dùng cái năng lực của ý chí để thăm dò, để suy nghĩ được. Đó là nói về loài thực vật. Rồi nói về loài động vật như loài người. Trước khi đến loài người, ta nói đến những loài động vật thường thôi. Các vị thử hình dung là loài cá voi thôi. Mỗi một năm nó có một cái chu kỳ di chuyển từ miền Bắc xuống miền Nam. Nó dạo chơi rất là xa. Và khi nó sinh con rồi, nó dẫn con nó về nghỉ hè ở vùng biển Mexico đây. chúng ta có dịp ra thăm nó, những lúc nó dừng lại, nó nghỉ ngơi. Và nó lội ngược, lội xuôi như thế, mỗi một năm không biết bao nhiêu nghìn mai mà nói, bao nhiêu nghìn hải lý mà nói. Và mãi tới bây giờ người ta chưa biết tha ma mộ địa của nó chỗ nào, nó chết, nó bỏ xác chỗ nào, người ta không hề biết. Con người trên hành tinh này họ thăm dò mặt biển mênh mông họ biết, Bắc Băng Dương họ biết, Nam Băng Dương họ biết, tức là vùng Nam Bắc Cực họ đều thám hiểm cả. Và đáy biển sâu bao nhiêu họ đo được, thế nhưng mà cái nơi an táng của loài cá voi nơi nào họ chưa tìm ra. Và cái nơi rủ xác của những con voi kia họ cũng không tìm ra. Và nó kỳ diệu đến nỗi là những loài voi châu Phi vào những cái mùa, vào những mùa hè trời sắp nắng là nó biết di chuyển về phương Nam. Rồi khi trời bắt đầu, phương Bắc bắt đầu ấm lại thì nó tự động dẫn đàn đi về lại phương Bắc. Cái điều gì làm ra những sự khôn ngoan của nó vậy? Người ta không thể tìm ra cái gì bên trong cái hình thể to lớn kia, cái sự thông minh của nó. Nó là loài động vật. Và cái điều rõ ràng thưa các vị, cái phần tinh tế làm nên mọi đời sống loài động vật đó là cái phần rất mịn, nó rất là vô hình. Nó biểu hiện trong từ thế hệ này qua tới thế hệ khác. Cho nên cái sự sống nó có mặt trong loài đất đá cỏ cây, trong loài động vật và trong loài người, không có chỗ nào không biểu hiện đời sống cả. Cái phần tinh túy nhất là nó giống nhau, tức là cái năng lực sống của loài cây, năng lực sống của loài cá, năng lực sống của loài người nó giống nhau. Đó là mình nói từ cái khoáng chất cho tới thực vật, cho tới động vật, bây giờ tới loài người. Thưa đại chúng, là nó biểu hiện nơi đời sống của các vị. Cái năng lực sống rất là mầu nhiệm, nó có mặt ngay nơi mỗi con người chúng ta. Ở mức độ cạn mà nhìn thôi, là đời sống văn minh hay là đời sống không văn minh ở những quốc gia đói nghèo. Có thể về đời sống thì chúng ta khác biệt, thua kém nhau hoặc hơn nhau. Thế nhưng mà các vị đi vào cái chiều bên trong của hình hài, các vị thấy là niềm vui, nỗi khổ, những đau thương, những mất mát giống nhau, không hề khác. Đức Thế Tôn có nói một câu là máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn như nhau thôi. Tức là niềm vui, nỗi buồn đều giống như nhau, ưu tư hoằng hoại giống như nhau, khổ đau giống như nhau. Đó là mình nói cái chiều ngang trên hành tinh này. Chiều đứng, tức là từ quá khứ tới hôm nay, cái nỗi khổ của người xưa như thế nào thì nỗi khổ của ta cũng như thế ấy. Người xưa họ khổ đau khi mất người thân như thế nào thì bây giờ ta khổ đau khi mất người thân cũng giống như vậy thôi. Thế thì nó giống nhau vô cùng, phổ biến vô cùng. Mọi tâm thức chúng sinh đều có mặt cái năng lực sống giống như nhau. Thế nhưng mà mình đi vào một cái chiều sâu hơn nữa, nhìn vào tự thân thì các vị thấy là cái suy nghĩ của chúng ta. Thưa đại chúng, là dù anh có thể suy nghĩ bằng tiếng Việt, anh có thể suy nghĩ bằng tiếng Mỹ, anh suy nghĩ bằng tiếng nước nào không quan trọng, nhưng mà tất cả những cái vận hành của sự suy nghĩ này nó đều là một loại âm thanh ngôn ngữ giống như nhau hết. Đó là từ tầng cạn vật lý của hình thể cho tới tầng khá hơn, đó là tầng vui buồn của tâm thức. Tầng sâu hơn, đó là tầng ý thức thầm thì của các vị. Nó đều có chung một cái sắc thái là giống nhau. Giống nhau thứ nhất là cùng vui buồn, cùng ưu tư, cùng buồn khổ như nhau. Cho nên nó rất là phổ biến nơi mọi con người. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta chia sẻ những cái điều rất là phổ biến có mặt trên hành tinh này, mọi người đều giống nhau, tức là đều có năng lực sống như nhau, đều có cái cảm thọ như nhau. Thế nhưng mà những điều mình vừa nói nó còn nằm ở phần cạn, chưa phải là cái điều ở trong đây Ngài Tăng Sáng Ngài muốn khơi mở. Tại sao nó được gọi là phần cạn? Do vì buồn vui giận ghét của các vị nó luôn sinh và diệt. Rồi cái tầng sâu hơn buồn vui giận ghét đó là cái sự vận hành ý nghĩ của các vị nó cũng là một loại sinh và diệt, chưa có một ý nghĩ nào nó dừng lại cả, nó luôn diễn hành, nó luôn đi ngang, nó luôn bồng bềnh, nó luôn nổi trôi thôi. Ý thức của các vị nó chưa bao giờ dừng, nó là một dòng thác chảy rất là liên tục, cho nên mình tưởng chừng như nó có thật, nhưng mà thực tế nó là từng hạt rời nó kết lại. Người ta thấy dòng thác, người ta tưởng nó là một mảng nước, thế nhưng mà không phải, nó từng phân tử nước kết lại để thành cái dòng thác kia. Cũng như thế, ý nghĩ của các vị nghĩ là nó rất thật, mà đúng là ý nghĩ này nó có năng lực rất là kỳ lạ, là nó làm nên mọi thứ trên nhân gian. Những cái công trình văn hóa có mặt trên hành tinh này, như nhà cửa, như nền văn minh, kể cả những nền văn minh cổ như những cái kim tự tháp của Ai Cập, nền văn minh mới như tháp Eiffel của Pháp, hay là những cái bảo tàng viện mà người ta làm nên, thưa các vị, cũng đều từ ý thức của các vị cả. Nó hay như vậy, năng lực của nó lớn như vậy. Thế nhưng mà nhìn cho kỹ bằng con mắt quán chiếu thì nó vốn là một dòng chảy sinh diệt, chứ nó chưa bao giờ dừng. Do vì nó chảy nhanh quá mà cái năng lực nhận biết của ta không có đủ tinh tường, không có đủ định lực để nhìn thấy mảnh rời của nó, cho nên mình ngỡ nó thiệt. Nhưng mà tự thân nó không phải thiệt, nó vốn là cái được nối dài bằng từng chữ một, từng tràng ngôn ngữ một trong đây. Và khi nó được nối dài, được sinh diệt, được duy trì mới còn tồn tại, thế thì nhìn bằng con mắt quán chiếu thực sự thì nó không phải thiệt, nó vốn là cái giả. Nó có mặt rồi nó mất. Nó giả ở mức độ là khi các vị thức thì dòng tâm thức này nó vận hành, khi các vị ngủ mê dòng tâm thức này nó ngừng lại. Bác sĩ chích thuốc cho các vị để giải phẫu các vị thì cái dòng vận hành tâm thức này nó dừng lại. Có phải như vậy không? Cho nên nó không thiệt. Tại sao gọi nó là không thiệt? Là do vì khi hết thuốc mê thì các vị tỉnh lại, các vị vẫn nhớ lại bao nhiêu chuyện quá khứ. Thế thì có cái phần sâu bên trong, để khi các vị sống lại thì cái nhịp vận hành ý thức này nó còn nổi trên phía trên được. Bằng không có cái phần sống tiềm phục bên trong thì khi các vị chết giấc, các vị ngủ mê, các vị bị người ta giải phẫu, thế thì ký ức của các vị nó không trở về. Sở dĩ ký ức nó luôn nổi chìm sinh diệt như sóng, do vì có cái mặt biển cho nên sóng nó rủi rong lên đó, nó chạy trên đó. Cũng như vậy, cái phần tiềm phục rất sâu, nó vốn là cái bản thể tâm của các vị không sinh không diệt. Cái đó nó luôn có mặt để cho cái dòng tâm thức của các vị nó vận hành, nó giữ gìn, nó duy trì. Cho nên mình chết giấc, mình mất trí nhớ, mình bị bác sĩ chích thuốc mê, dù 5 ngày 3 ngày nhưng mà khi tỉnh thì các vị vẫn sống bình thường, do vì cái năng lực sống là cái phổ quát, nó luôn có mặt. Nó có mặt ngay trong đời sống này của chúng ta, rồi nó cũng có mặt khi các vị trở lại về cho vô thường, thì cái dòng sống đó nó vẫn vận hành và nó đi một vòng nữa. Nếu các vị chưa có thâm đạt được cái chiều sâu thì nó đi vào cõi luân hồi. Nếu các vị khám phá được, sống được với cái trạng thái không còn tạo nghiệp nữa thì các vị vượt thoát tử sinh, thế thôi. Và cái năng lực của nó vô tại bất tại, tức là nơi nào cũng biểu hiện cả, nơi nào cũng có cả. Đó là cái lực sống vận hành nguyên quỷ nền tảng nhất. Nó là Phật tâm của các vị, nó luôn biểu hiện ngay nơi mọi hình hài con người. Đó là chúng ta nói về nơi mọi sự vật, nơi loài thảo mộc, loài động vật, loài người. Bây giờ cái điều sâu hơn nữa, để nhận ra cái đặc tính phổ quát của nó, tức là không nơi nào không có nó nữa, là nó có mặt ngay nơi từng ý nghĩ của các vị, từng cái vui buồn của các vị, từng cái tiếng nói thầm thì của các vị. Và mình làm được điều này thì mình mới thăm dò được vào cái bản thể không sinh không diệt được. Còn mình chưa có nhận ra, thế thì mình chỉ chạy theo đuôi của buồn giận. Cả một đời mình tu trên cái ngọn thôi, không đạt đến cái chiều sâu của cái gốc, không có đoạn trừ được cái gốc rễ của phiền não khổ đau. Mình dồn nén cái giận xuống, mình nghiến răng mình không cho giận, nhưng mà hôm sau mình giận tiếp. Mình không ưa cái buồn, thế nhưng mà mình kiếm mọi cách loại trừ nó, rồi hôm sau nó lại buồn lại, do vì mình chưa thâm đạt được cái gốc của nó thôi. Thế thì cái điều cuối cùng nữa, thưa các vị, chúng ta chia sẻ đó là cái năng lực này nó có mặt nơi từng tâm niệm của các vị, tức là cái năng lực Phật, năng lực bất động, năng lực Niết Bàn. Cái đó nó có mặt nơi từng cái vui cái buồn của các vị, từng cái suy nghĩ thầm thì của các vị, từng cái tâm hành ganh tị hờn giận của các vị. Khéo thì các vị nhận ra nó, một phần đó là giận, một phần đó là ghét, còn phần là cái bất động, cái không sinh không diệt. Và mình khéo thì mình sống được cái phần này thì mình là Phật. Còn vụng, mình sống cái phần này mình là phàm phu. Mình khéo thì mình sống với cái phần này thì mình là thiền sư. Còn vụng thì mình sống với phần này, mình mãi là phàm phu, mãi là chúng sinh thôi. Phật với Bồ Tát cách nhau trong một sát na thôi, không phải một hơi thở đâu. Một hơi thở nó quá dài. Một là anh lạc vô cảnh giới phàm, hai là anh đứng yên trong cảnh giới Phật, trong một tích tắc, trong một đường tơ kẻ tóc. Chứ không có chuyện là phải thở một hơi, hai hơi gì cả. Từ cái tâm thức của anh thôi, từ cái nhận biết của anh thôi. Trong một sát na, người ấy là Phật. Trong một sát na, người ấy là phàm phu. Và sở dĩ trong thiền môn người ta gọi cái câu là trực chỉ nhân tâm thấy tánh làm Phật, tức là chỉ thẳng cho anh khéo nhận ra tâm thì anh là Phật. Có nghĩa là như vậy. Khéo thì nhận ra thôi. Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra được? Thưa đại chúng, hai phần này nó rất là dễ để cho các vị chiêm nghiệm. Khi các vị buồn, mình quên á, thì mình chỉ là cái buồn thôi, không thấy gì ngoài nó nữa cả. Mình quên mất, mình thể nhập vào, biến mất vô, đồng nhất vô với cái buồn. Thế nhưng mà chợt nhớ đó, thì các vị là người thấy cái buồn, chứ cái buồn không phải là các vị. Hai phần này nó rất là khác nhau. Ta đang buồn, nhưng ta cũng có thể là người ngồi nhìn cái buồn của ta được. Ta đang hát, ta say sưa với tiếng hát, nhưng mà sẽ có những lúc ta vừa hát nhưng vừa là người chấm điểm bài hát ta đang hát. Cái điều này thưa nó đâu có khó khăn chi. Và nếu các vị đã từng làm cái công việc là tôi hát thử giọng, tôi tập tành để ngày mai tôi trình diễn trước thiên hạ, vừa hát vừa nghe tiếng mình hát, vừa chiêm nghiệm lời hát của mình, có nghĩa là vừa là ca sĩ vừa là giám khảo chấm điểm mình làm được điều này, thì mình sẽ làm được một điều là cái giận nó đang sinh khởi trong tôi, nhưng tôi là người thấy cái giận của tôi, chứ tôi không phải là cái giận. Và hai trạng thái này, thưa các vị, nó gần nhau vô cùng. Người ta dễ nhập nhằng nó là một, nhưng mà thực tế nó không phải một, nó là hai. Rồi mình dùng cái ví dụ này đi vô cho nó dễ. Con đường thực tập của chúng ta là con đường thực tập chánh niệm. Cái từ gọi quen đó là chánh niệm tỉnh giác. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đem tâm mình an trú lại tất cả những cái đối tượng nhận biết trước mắt mình, gọi là chánh niệm. Tôi uống một miếng nước, tôi đem sự nhận biết tôi đặt trọn vẹn để uống từng cốc nước. Tôi đi một bước đi, tôi đem cái sự nhận biết tôi an trú để bước từng bước đi, để tâm tôi không chạy đi đâu. Thì cái bước đầu, thưa các vị, là có đối tượng để tôi đặt ý thức tôi vào đó, gọi là chánh niệm với từng đối tượng. Có phải vậy không? Chánh niệm là chánh niệm với cái gì? Thấy là thấy cái gì? Nghe là nghe cái gì? Phải không? Có lỗ tai nghe, có tiếng nói để ta nghe, có sắc màu để mắt ta thấy. Bước đầu nó là như thế. Mình đem cái sự nhận biết về để nhận biết tất cả đối tượng đến với mắt mình, đến với tai mình, không để cho tâm thức mình chạy đi đâu. Gọi là mình có chánh niệm với sắc màu, với âm thanh, với miếng ăn, với miếng uống, với bước chân. Thế thì cái bước đầu tất cả nó là có đối tượng và có chủ thể, có năng lực chánh niệm bên trong và có cái đối tượng để tôi đặt cái chánh niệm tôi vào đó, phải không? Ví dụ như mình đặt cái năng lực nhận biết của mình vào hơi thở, tức là có hơi thở để ta gắn ý thức ta vô, cho tâm thức mình nó ở yên, nó không chạy đi đâu. Nhưng mà khi các vị thực tập quen rồi thì cái điều nó sẽ xảy ra tất nhiên, đó là lúc bấy giờ mắt, tai, mũi, lưỡi nó có thể tiếp xúc với sắc màu, âm thanh, mùi hương, vị ngọt. Bây giờ thì cái sự nhận biết của mình không cần đặt vào đối tượng nữa, mà mình an trú ngay cái sự nhận biết thôi. Gọi là lúc bấy giờ cái đối tượng không cần bận tâm, ta loại trừ cái đối tượng nhận biết mà ta an trú ngay nơi tự thể của cái nhận biết. Gọi là gì? Gọi là lui về an trú ngay nơi cái tự thể tâm Phật bất động của ta. Đó là tầng sâu của sự tu tập. Và khi mình làm được điều này thì thưa đại chúng là không nơi nào không biểu hiện, nghĩa là cái sự nhận biết của các vị, năng lực chánh niệm của các vị bây giờ nó phổ quát trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, và luôn bừng sáng và hiện hữu ngay phút giây hiện tiền, không có vắng lúc nào cả. Lúc mình mới thực tập thì nó có khoảng cách, có khi nó bị quên một khoảng trống và sau đó mình mới nối lại. Nhưng mà khi đã thuần rồi thì thưa các vị, bây giờ không cần đối tượng bên ngoài nữa, mà các vị thắp sáng được cái năng lực nhận biết, nó luôn tỏa chiếu nơi tự tâm của các vị. Lúc bây giờ thì các vị chạm tay bất cứ vật gì thì có chánh niệm bừng sáng với vật đó. Mắt các vị nhìn bất cứ vật gì thì cái năng lực chánh niệm nó tỏa sáng những cái vật các vị tiếp xúc. Tại sao như vậy? Tại vì bây giờ cái đối tượng không còn là cái đề mục để ta đặt cái năng lượng chánh niệm vào nữa, mà ta thu hồi năng lượng chánh niệm về bên trong tự thân ta, toàn vẹn thân ta. Thấy không thấy, nhắm mắt mở mắt gì, năng lực chánh niệm cũng có mặt ngay nơi mắt cả. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô để thấy là không nơi nào không biểu hiện từ từng cạn tới từng sâu, đó là như vậy. Xưa có một vị thiền khách tới tham vấn ngài Pháp Nhãn. Pháp Nhãn là một thiền sư lỗi lạc vào thời Tống. Hỏi một câu thế này. Ông Tăng nó tên là ngài Huệ Siêu. Huệ Siêu xin hỏi Hòa Thượng thế nào là Phật? Ngài Pháp Nhãn ngài nói một câu. Ngài nói ông chính là Huệ Siêu. Ta hiểu thế nào? Ví dụ như các vị tên là chi đó, các vị tới hỏi một vị thiền sư, thưa thầy thế nào là Phật, và vị thầy đó biết tên mình cái nói ông chính là Phật. Cái câu đó nó có nghĩa là như vậy. Mình tới mình tham vấn, mình hỏi chứ thế nào là Phật, ông chính là Phật, có nghĩa là gì? Thưa các vị, mọi cái đứng đi nói cười nhúc nhích của thân các vị, mọi cái nheo mắt nhướng mày của các vị, mọi cái vui buồn hờn giận của các vị, mọi cái suy nghĩ thầm thì của các vị, không có bất cứ một cái động thái nào của thân, cái vui buồn nào của tâm thức, cái suy nghĩ nào của ý thức mà không có bóng dáng của cái nhận biết đi vô cả. Chính bản thân cái biết đó, nó vốn là cái không sinh không diệt, nó vốn là cái phổ quát, nó không thiếu vắng lúc nào. Chính cái đó là, chính đó là Phật của ông rồi. Ông khởi ý ông hỏi, nếu khéo thì ông là người biết ông đang hỏi, còn nếu vụng thì ông chỉ thấy ông hỏi thôi. Khéo thì ông ngoài cái khả năng hỏi, ngoài khả năng nói, ông còn là một người nhân chứng nhận biết những thứ đó nữa. Ông vụng thì ông là những anh chàng chạy trên sân bóng đá, hoặc là bóng rổ. Ông khéo thì ông là người trọng tài. Khéo hơn nữa, ông đang đứng trên đài cao, ông quan sát cả hàng rừng người đang chạy lao sao tới lui kia. Thế thôi. Và cái ví dụ đó thưa các vị, nó rất là xa với đạo chứ nó không gần. Nhưng mà dùng cái ví dụ đó để dễ hiểu thế này: vụng thì ta là buồn, là giận, là ghét, là thương, là suy nghĩ. Khéo thì ta là nhân chứng nhận biết những thứ đó đang diễn hành trong ta. Thế thôi. Và khi mình khởi hỏi thế nào là Phật, nhiều bậc thầy giỏi người ta dạy một câu thôi: ông chính là Phật. Không có nghĩa là hình hài này, không có nghĩa là những vui buồn này, không có nghĩa là những cái suy nghĩ này, mà cái nhận biết thầm lặng bên trong chính nó vốn là năng lực, không nơi nào không biểu hiện cả. Và cái điều dễ hiểu là khi các vị tu, khi các vị công phu, các vị chạm tay được vô cái vùng đất này rồi thì mọi cái buồn vui giận ghét của đời người dính các vị không được. Mình không có tốn công sức gì mấy cả. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó sinh khởi bồng bềnh thôi. Các vị bây giờ là người ngắm nhìn á, nhận biết á, nó đến nó đi rồi nó mất hút, tan biến trong vùng trời tâm thức của các vị thôi. Còn các vị vụng thì các vị tìm mọi cách trấn ngự, loại trừ, đàn áp. Trong khi đó thì tất cả những phương pháp ấy đều không phải là phương pháp màu nhiệm tuyệt vời, đoạn gốc. Cái phương pháp ta mỉm cười nhận biết sự có mặt của nó đến đi là phương pháp tuyệt vời để đoạn gốc rễ của phiền não. Thế thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đi ngang qua. Vô tại, bất tại, thập phương một tiền. Không nơi nào không có cái tâm Phật bất động của các vị cả. Và các vị đi khắp mười phương thế giới không có trốn thoát được nó. Nó ở ngay trước mắt, ngay bây giờ và ở đây. Một cái ví dụ gần thế này: các vị không thể đi bất cứ nơi nào để trốn chạy hình hài tâm thức của các vị. Các vị có thể lên Hy Mã Lạp Sơn, đóng cửa thất lại, chôn mình trong tuyết 10 năm. Thế nhưng mà các vị vẫn mang theo tâm thức của các vị. Những cái vui buồn mà nó vẫn ở trong các vị chứ nó chạy đi đâu. Các vị vẫn thấy các vị là người Việt, người Mỹ. Các vị vẫn nói tiếng Mỹ, nói tiếng Việt. Thế thì các vị chưa thể loại trừ được chính bản thân các vị. Các vị chạy phương nào khi còn hình hài này thì cái dòng tâm thức nó vẫn đi theo các vị thôi. Phải vậy không? Đó là mức độ cạn của ý thức vận hành. Để ta hiểu cái điều sâu hơn, đó là cái nhận biết của các vị, thưa nó ở mười phương thế giới nơi nào cũng có cả. Các vị vừa mở mắt là có. Âm thanh vừa đến là các vị vừa nghe thôi. Cho nên vô tại, bất tại, thập phương một tiền, nó ở ngay bây giờ. Nó có mặt bây giờ và ở đây. Cái trạng thái Niết Bàn, trạng thái Phật của các vị nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Mở mắt sáng bừng, âm thanh đến là nghe liền. Và mình khởi tâm mình đi tìm là không bao giờ tìm ra. Tại sao? Tại vì mình khởi ý mình muốn chạy đi đâu thì rõ ràng là mình đánh mất nó. Còn các vị dừng lại thì có mặt nó. Giống như mình rượt bóng mình, rượt hoài không được. Thế nhưng mình dừng lại thì chiếc bóng mình nó ở lại với mình. Thế thôi. Cái thứ hai mình chia sẻ đó là câu này: cái rất rất nhỏ là rất lớn, còn nó bật hết các vọng duyên. Cái ý của nó là tương dung tương nhiếp với nhau. Thưa đại chúng, là nó có những phần như thế này. Ví dụ như phần cạn trong thế giới vật chất thôi, cái điều rất rõ ràng đó là một hạt bụi nó có cái phẩm chất của hành tinh. Trong một sát na của thời gian, nó có cái chiều dài của hà sa thế kỷ. Và liên hệ đến cái bài này nữa, ví dụ như câu này: thưa các vị, là trong cái không nó có cái có, và trong cái có nó có cái không, như chúng ta vừa nói phần đầu. Cái điều này nó rất là dễ hiểu, và khoa vật lý bây giờ nó cho chúng ta cái ánh sáng, nó nhận biết là không gian này không phải là không. Nơi đây có điện trường, có bụi, có không khí, cho nên mình thấy thì không, nhưng mà thực tế nó không phải không. Rồi mịn hơn tất cả những cái loại mà khoa học nó đo được, tức là điện năng nó có mặt trong không gian này, nó còn có cái sóng năng lượng của tâm thức các vị đi vào không gian này nữa. Ánh sáng nó đi ngang qua tốc độ gần 300.000 mai một giây. Thế nhưng mà cái sóng ý thức của các vị nó đi ngang qua không gian này, nó siêu việt cả ánh sáng luôn. Các vị vừa khởi ý thì tức khắc là cái người ở bên kia nửa vòng trái đất nhận ra ngay, chứ không cần phải qua cái tốc độ thời gian bao nhiêu giây gì cả. Thế thì trong cái không này, thấy thì nó không nhưng mà nó là cái có. Và người ta nói một câu là vật chất đó là năng lượng được cô đọng lại, nó động lại, đậm đặc thành vật chất. Vật chất tán mịn ra thì nó thành năng lượng, không hề có cái gì tiêu mất. Và từ cái ý nghĩa đó thì thưa các vị, không có gì sinh ra, không có gì mất đi cả. Và do vậy cho nên nó dung thông lẫn nhau, cái không và cái có nó lồng vào trong nhau, chúng ta không thể biết được. Vật chất và tinh thần nó cũng lồng vào trong nhau, chúng ta không có phân ra được cái phần nào là vật chất, cái phần nào là tinh thần cả. Nó thẩm thấu vào nhau, nó lồng vào nhau, gọi là tương dung và tương nhiếp trong cái thế giới vật chất này. Ngay trong một cái loài thực vật thôi, các vị cũng không tìm được cái gì là năng lực sống của nó hết. Chẻ từng sợi lá, từng cọng rễ cũng không tìm ra cái gì nó có cái năng lực màu nhiệm, nó nuôi dưỡng được một thân cây, nó làm cho cái cây kia biết nghiêng đầu ra lấy ánh nắng, không tìm ra. Đó là trong thế giới vật chất. Thì cái năng lực của có và không, của lớn và nhỏ, nó đã đan vào nhau rồi. Rồi trong cái thế giới của ý nghĩ, ý thức của các vị nó nhỏ hay lớn? Không thấy. Nói lớn cũng không đúng mà nó nhỏ cũng không đúng nữa. Nếu nói nó nhỏ, thế thì làm sao nó có thể hình thành được những cái công trình vĩ đại như kim tự tháp, như những cái công trình kỳ vĩ từ nghìn xưa để lại cho tới bây giờ? Người ta không lường được cái năng lực của nó như thế nào. Cho nên nói nhỏ thì không đúng. Và hình hài của các vị nó đâu có bao lớn, thế mà nó có khả năng dung được cái năng lượng của tâm thức của các vị rất là mênh mông. Ký ức của các vị vận hành cho tốt và khéo giữ gìn, khéo nuôi dưỡng, thì cái năng lực của ký ức các vị nó có thể chứa được một cái thư viện lớn bằng thư viện lớn của thế giới có mặt trên hành tinh này. Rồi thêm một điều nữa, thưa đại chúng, là ý thức của ta, cái năng lực của nó về hai lĩnh vực rất là đáng ngại. Cái lĩnh vực tích cực của nó đã đóng góp cho cái nền tiện ích của hành tinh này, cái nền văn minh có mặt như hôm nay cũng từ ý thức của các vị. Thế nhưng mà trong những cái đầu của những nhà bác học, thưa, người ta không có tìm ra ý thức nó nằm ở chỗ nào cả. Người phát minh ra cái loại vaccine, tức là loại penicillin hồi xưa, là cái ông gì đó, tôi không nhớ. Khi ông chết rồi người ta mổ ra thì thần kinh não ông chỉ còn phân nửa thôi. Ông sử dụng có phân nửa cái bán cầu não thôi, và để phát minh ra rất là nhiều cái công trình đóng góp cho nền y khoa. Thế thì về cái lĩnh vực tích cực, thưa các vị, cái năng lực của ý thức của chúng ta cũng không có lường được nó như thế nào, nó bao lớn mà nó đóng góp lớn được cho con người. Rồi về cái năng lực tiêu cực của nó, thưa các vị, cái năng lực quỷ diệt của nó mình cũng không lường được. Trong cái rất nhỏ nhưng mà nó hình thành những cái tàn phá lớn kinh khủng đối với hành tinh con người. Ai có ngờ rằng trong một cái đầu của những nhà triết học Đức, họ phát minh ra cái chủ nghĩa duy vật, làm thành cái cơ chế cộng sản. Nó làm cho cả một vùng châu Âu và kể cả cái vùng Á Châu bây giờ rất là khốn đốn. Nó sinh ra từ những dòng tâm thức của cái đầu thôi chứ có gì lạ đâu. Cho nên thưa các vị, không phải lường được cái khả năng của thế giới suy nghĩ của các vị nó như thế nào, nó nhỏ hay lớn, nó lồng vào nhau rồi cái tác hại của nó người ta vẫn chưa đo lường được. Đó là cái thế giới của ý thức. Rồi cái tầng sâu hơn, cái thế giới ý nghĩ này nó cũng đi dần vào cái thế giới của tôn giáo nữa. Mọi tôn giáo có mặt trên hành tinh này ở mức độ cạn, họ được triển khai xây dựng trên cái nền của tâm thức Hồi giáo, Phật giáo, Kitô giáo vân vân. Tất cả những ngôn ngữ văn tự kinh điển vân vân, cái sự truyền đạt của con người nó cũng thông qua cái sự suy nghĩ này mà hình thành. Thế thì thưa các vị, cái điều mình nhận diện ở đây là trong cái thế giới này, thế giới của ý thức này, của suy nghĩ này, trong cái nhỏ bé xíu của cái đầu con người, nó có thể hình thành một cái gì to tát. Nó có thể làm nên bom hạt nhân để hủy hoại luôn 70 lần trái đất này được. Cho nên trong cái cực nhỏ nó gồm cái cực lớn mà ta không biết. Và trong cái cực lớn nó có phẩm chất của cái bé nhỏ. Nếu trong cái nhỏ có cái lớn thì trong cái lớn sẽ có cái phẩm chất của cái bé nhỏ. Ví dụ thế này, tâm thức tôi thiết kế ra một cái thiền đường này, tổng thể cái thiền đường nó rất là lớn như thế này. Thế nhưng mà từng cái bộ phận nhỏ trong thiền đường này để thành hình một cái thiền đường thế này thì nó cũng đều thấm đẫm tâm thức của tôi để thiết kế ra. Cho nên trong cái lớn nó có cái nhỏ, trong cái cực nhỏ nó đã có cái phẩm chất của cái lớn là như vậy. Và từ cái đó các vị suy ra thì nó đều đi theo cái quy trình như vậy cả. Thế nhưng mà cái chiều sâu hơn nữa, cuối cùng mình muốn thưa nó là thế này. Cái tầng tâm thể của các vị, mình đi ngang qua những cái tầng này, đó là cái tầng của thế giới hữu niệm. Hữu niệm là gì? Cái tầng thô nó là tầng vật lý. Tầng mệnh đó là cái tầng của cảm thọ vui buồn. Cái tầng tinh tế hơn nữa là cái tầng của sự suy nghĩ, ý thức vận hành của các vị. Và mình xin lặp lại, đó là càng đi vào cái sự tinh tế bao nhiêu thì năng lực của nó càng mạnh bấy nhiêu. Cái thế lực vật lý bên ngoài cũng thế thưa các vị. Ví dụ như động đất đáng sợ nhưng mà chưa bằng hỏa hoạn xảy ra. Và hỏa hoạn nè, động đất nè, thiên tai vân vân, nó đều có mặt do vì cái sự ba động của sức gió làm nên cả. Cho nên gió nó vô hình, không thấy hình sắc của nó, không chạm tay vào được nó. Thế nhưng mà nó làm nên mọi thứ. Lửa cháy mà có gió vô trở thành khủng khiếp. Sóng biển có gió vô trở thành khủng khiếp. Và cái mịn nhất là một hạt nhân bé nhỏ thôi, người ta không thấy đó. Thế nhưng mà sức tàn phá của nó lớn kinh khủng. Thế thì cái loại càng mịn bao nhiêu thì năng lực của nó càng vĩ đại, càng kinh khiếp bấy nhiêu. Rồi năng lực mịn hơn cái hạt nhân nữa là cái đầu của con người. Cái sự suy nghĩ của họ, ta không thấy hình, không cân được, không đo được. Thế nhưng mà nó làm chủ mọi thứ, nó tàn phá hành tinh, nó hủy hoại con người. Nó chế ra những cái loại có thể phá nát hành tinh này. Nhưng mà cái tầng đó nó chỉ là cái tầng của hữu niệm thôi. Tâm thức sinh và diệt thôi, có mặt bồng bềnh thôi. Mình lặn ngang qua những cái tầng mà nó sinh diệt này, tầng hữu niệm này, đến một cái tầng cuối cùng, đó là cái tầng tâm thể vô niệm. Cái tầng này đó là cái tầng bản thể của chúng ta, nó là cái tâm Phật bất động của chúng ta. Và mình tu để thăm dò vào tầng này, thưa các vị. Cái con đường thực tập của chúng ta hàng ngày, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ăn, chúng ta uống, thực tập chánh niệm để đạt đến cái chỗ vô niệm này chứ chẳng có gì lạ. Vô niệm nó là cái nền của sinh diệt niệm, cái nền của hữu niệm. Và cái vô niệm này nó gắn liền với cái hữu niệm, cũng giống như sóng cồn cào trên đại dương, nó không thể chạy đi đâu ngoài mặt biển được cả. Cũng như vui buồn hờn giận của các vị, nó cũng không chạy đi đâu ngoài tâm thức của các vị được cả. Nhưng mà quên thì ta là vui và buồn, chợt nhớ thì ta là cái nhận biết vui buồn, thì cái biết nó vốn là vô niệm. Không biết cái này nó có làm cho các vị khó hiểu không? Thưa đại chúng, là cái tầng vô niệm này mình nghĩ chắc có thể chia nó ra làm hai phần, tức là phần cạn và phần sâu, để cho các vị nhận diện cho nó dễ. Phần cạn của vô niệm đó là các vị nhìn trong mọi hiện tượng, cái gì nó có sinh khởi trong tâm các vị, nó đều có cái phần, có cái phần không của nó trong đó cả, gọi là phần cạn. Ví dụ như cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an của các vị, mình nhận biết một điều đó là nó luôn sinh luôn diệt, nó chưa bao giờ dừng lại, đó gọi là phần cạn của nó. Rồi mình nhìn kỹ hơn một chút nữa thì trong một cái chuỗi dài của cái buồn của các vị đó, nó có một cái quãng lặng của nó, tức là không phải cái buồn nó cùng một cường độ như nhau, mà nó sinh khởi một đoạn, có nó dừng rồi nó sinh khởi một đoạn tiếp, nó có cái khoảng hở chính giữa nó, cho nên ta gọi nó là bản chất của nó là không, gọi là phần cạn của cái buồn cái vui trong tâm thức các vị. Và từ hiện tượng vật lý cho tới hiện tượng tâm lý, nó đều có chung một cái quy trình như vậy. Hơi thở các vị không phải hít vô hoài, hít vô. Mình không có quan sát cẩn thận thì mình nghĩ là hít rồi thở, nhưng mà quan sát kỹ hơn, thế thì hít vô nó có một giai đoạn dừng lại rồi mới thở ra, có phải không? Nó đều như vậy thôi à. Nhưng mà thông thường mình không đủ tinh tế cho nên mình nghĩ là hít vào thở ra, nhưng mà thực tế là nó có một quãng lặng trước khi thở ra, rồi thở ra hết. Không có nghĩa là mình hít vô liền, mà có một quãng lặng, tức là không thở không hít, rồi sau đó mình mới hít vào, có phải vậy không? Tức là hơi thở là cái nhịp điệu liên tục nhất của đời sống chúng ta, mà nó vẫn còn có một khoảng cách như thế. Thế thì từ bên trong tâm thức của các vị, những cái mà các vị gọi là buồn, là giận, nó không phải là một trạng thái cùng một cái mức độ như nhau, mà nó luôn có một khoảng trống. Khoảng trống nó có thể dài, có thể ngắn, tùy theo cái sự quan sát của các vị. Và ngày xưa Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo tu, thưa các vị, không phải là quán chiếu cái điều gì xa vời hết, mà quán chiếu ngay nơi cái buồn, cái giận của ta, nhận biết nó thôi à. Nhìn nó để thấy cái tính chất vô thường của nó, rồi các ngài dùng cái định lực của mình nhìn thấy dần dần, cảm thấy nó rất là tức cười. Nó không có cái gì gọi là buồn thực sự cả. Nó là một chuỗi dài của những trạng thái nó liên tục kéo dài dính với nhau lại, rồi các ngài nhìn thấy những khoảng hở của nó, chút buồn rồi hết, rồi chút buồn rồi hết, chút buồn rồi hết, rồi cái ngài mỉm cười với cái sự vô thường của tâm thức thôi, chứ không có gì lạ. Thế thì phần cạn của nó, thưa các vị, là các vị thấy được cái vô niệm ở trong từng chập của cái vui buồn sinh diệt của tâm thức các vị. Ngay một dòng nhạc, thưa đại chúng, là dù nhạc hay mấy, người ta cũng phải có những khoảng lặng của nó để làm cho bài nhạc trở thành bài nhạc hay. Rồi trong một bức tranh, thưa các vị, dù đó là tranh lập thể, họ bôi đen hết cả bức tranh, thế nhưng mà cũng có quẩn trống của nó. Nhưng mà đặc biệt là tranh tranh Đông Phương thì họ không phải vẽ cái loại tranh lập thể như của Picasso mà bôi tùm lum đó, dường như cái đó chỉ người Tây Phương thưởng lãm được, chứ Đông Phương thì họ cái không gian rất là rộng, một hình bé nhỏ trong đó thôi, cái gì nó cũng cần không gian trong đó. Thế thì thưa các vị là cái phần cạn của nó, tức là cái không gian rỗng lặng trong mọi vui buồn của các vị, nó đều có khoảng không của nó. Rồi trong sự suy nghĩ của các vị, mình cứ tưởng là một tràn của sự suy nghĩ, nhưng mà thực tế là nó có những cái khoảng trống thế này. Thì những khoảng lặng trong dòng suy nghĩ của các vị được gọi là cái phần vô niệm, nhưng ở tầng cạn ta thăm dò được, ta nhận biết được. Mà chính thực những cái phần lặng, những cái phần vô niệm nó làm nên đời sống ta, chứ không phải phần suy nghĩ. Chính thực cái phần không suy nghĩ mà nhận biết tỏ sáng, nó mới làm nên đời sống của các vị. Nó là cái năng lực màu nhiệm nâng đỡ đời sống các vị, chứ không phải là cái phần suy nghĩ của các vị. Cái sự suy nghĩ của các vị mà nó vận hành liên tục một ngày thế này, nó bào mòn năng lượng đời sống của các vị rất nhanh, và nó làm cho các vị mau già, sức khỏe mau tàn tạ. Do vậy cho nên thiên nhiên tạo một cái điều kiện tuyệt vời để cho con người sống, đó là một ngày một đêm 24 giờ, có được 12 tiếng đồng hồ ban đêm để cho các vị nghỉ ngơi, để cho đời sống các vị hồi phục năng lượng lại. Rồi mình luyện đời mình vào những cái cuộc vui nhộn nhịp, hội hè, đình đám, lễ hội 5 ngày đi, mình cảm thấy rã rời. Cái yêu mến duy nhất của mình là thôi cho tôi về nhà, tôi đóng cửa phòng lại, tôi nằm yên bất động thôi. Để làm gì? Để cơ thể các vị nó hồi phục năng lượng đời sống lại. Và từ những cái ví dụ đó, nó cho chúng ta một cái nhận biết là cái phần yên, cái phần lặng, cái phần tĩnh, cái phần vô niệm nó làm nên đời sống của ta. Từ mức độ cạn, các vị nhận diện được là trong từng cái khoảng của vui buồn có cái vô niệm. Tinh tế hơn, trong dòng suy nghĩ của các vị nó có cái phần rỗng, phần lặng, phần vô niệm của nó. Rồi cái phần thâm sâu là gì? Thâm sâu đó là mình khéo, mình tạo ra được là khi dòng suy nghĩ đang vận hành, ta vẫn sống được với cái phần vô niệm, gọi nó là nhận diện được cái phần thâm sâu. Thế nào là cái dòng suy nghĩ nó đang vận hành nhưng các vị vẫn sống được với cái bất động? Thưa đại chúng, là có lần mình ví dụ đó, nếu cái trục xe nó quay luôn, thế thì nó không có cách gì đưa chiếc xe chạy một đường dài 1.000 dặm được. Cái xe nó di chuyển được là nhờ cái trục xe nó luôn đứng yên. Thì cái vùng đứng yên của vô niệm này, thưa các vị, nó có mặt, cho nên nó làm nên đời sống của các vị. Và các vị khéo thì lúc dòng suy nghĩ của các vị nó đang bồng bềnh thì các vị là người nhìn thấy nó đang bồng bềnh. Cái bồng bềnh là cái bị nhìn, các vị là cái nhìn. Vui buồn là cái sinh và diệt, như cái ngoại vi của bánh xe đang lăn, các vị là cái trục xe chính giữa bất động. Thế thôi. Và dường như mình nói quanh quanh, mình chỉ nói chuyện đó việc thôi. Các vị khéo thì ngay lúc buồn giận của các vị, các vị nhận ra các vị là người thấy cái buồn, cái giận nổi trôi vụng, thì các vị luyện đời sống mình vào buồn giận, thấy mình chỉ là một cái buồn giận thôi, và nó gần nhau trong đường tơ kẻ tóc. Và con đường thành đạt được niết bàn hay thành đạt được hạnh phúc, chấm dứt được khổ đau, nó không phải là cái con đường gì xa ngoài đời sống của các vị cả. Nó ở ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi buồn, nơi giận, nơi ghét, nơi thương, nơi bất an, phiền muộn của các vị. Các vị đồng nhất bình vào đó thì các vị nổi chìm. Các vị là người nhận biết nó, nhận biết một cách đơn thuần, thấy nó thôi. Ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thì tức khắc buồn giận ghét thương không xâm phạm đời sống của các vị. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu. Tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng trước mắt tôi là người nhìn. Từ điều đó quay vào bên trong, thưa các vị nhìn ra cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái ghét của tôi, cái phiền não của tôi, cái bất an của tôi, cái trầm cảm của tôi. Chứ không phải là tôi. Tôi là người thấy nó là cái bị tôi thấy. Thế thì cắt ra ngay. Thế thì cái quãng trống của vô niệm liền nhảy vào tâm thức các vị thôi. Và vô niệm chính là niết bàn. Vô niệm chính là vô ngã. Vô niệm là trạng thái tâm Phật chói sáng của các vị, chứ không có gì lạ cả. Và thưa đại chúng, là gần 9 giờ rồi, dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Tôi cứ ngỡ rằng hôm nay tôi chia sẻ cùng các vị hết 2 bài, thế nhưng mà nói dài dòng quá cho nên chỉ làm ăn được có 1 bài thôi. Mong rằng cái khóa an cư này chúng ta học hết tính tâm minh. Thưa các vị, là tính tâm minh nó chỉ có 36 đoạn thôi. Hôm nay chúng ta học tới bài thứ 33, còn 3 bài nữa. Và thưa đại chúng, là cái văn bản này có một thiền sư Nhật là Ngài Quánh Sơn Thiệu Cẩn. Ngài niêm đề, niêm đề tức là trích từng đoạn, viết thêm lời bình, rất là hay, rất là sâu sắc. Có điều những lời bình của các vị thiền sư ngày xưa thì rất khó thâm nhập. Chúng ta làm công việc giải thích dài dòng để cho nó dễ hiểu, nhưng mà chính thực những cái điều mình làm đó là giống như người ta vẽ rắn thêm chân. Đúng ra là hạ thấp cái phẩm chất của nguyên tác xuống đó. Chứ còn ngôn ngữ của Ngài Quánh Sơn Thiệu Cẩn, thiền sư của Nhật Bản, thì từng lời của ông chẻ vô rất là sáng, rất là sâu sắc. Còn chúng ta làm cái cách này để cho nó dễ hiểu, để đi vô cho được. Nhưng mà cách này thì đối với con mắt của những bậc thiền sư thứ thiệt thì các ngài cười ngất à. Các ngài phun nước miếng, sổ tẹt những cái điều mình giải thích đó. Đúng nó là như vậy. Tôi đọc vào văn bản của Ngài Quánh Sơn Thiệu Cẩn, tôi thấy cực kỳ hay. Và tôi nghĩ rằng những cái văn bản này chưa có ai dịch ra tiếng Anh, và nếu có dịch thì chắc cũng rất là khó hiểu. Ngay như một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của nhà thiền, đó là Bích Nhâm Lục. Thế nhưng mà tôi nghe Thầy Pháp Ấn nói lại là dịch ra cũng rất là khó hiểu, không có thể dễ hiểu được. Và tính tâm minh, thưa các vị, nó là một phần bé nhỏ vô cùng so với tác phẩm nhà thiền thôi. Giá mà các vị thâm đạt được giáo lý, các vị có được cái chiều sâu của sự tu học, rồi các vị đem những cái văn bản này giải thích, ứng dụng nó vào cái sinh hoạt tu tập, thì giúp cho người Tây Phương rất là nhiều. Họ sẽ hiểu được cái giá trị của thiền học. Và dường như các vị thiền sư ở Á Châu qua, các ngài cũng rất là hà tiện, cho nên những tác phẩm lớn của nhà thiền cũng chưa ai đem ra để chia sẻ cả. Cỡ như Ngài Sư Kiên ngày xưa, Ngài cũng đâu đã đem được bao nhiêu cái văn học của nhà thiền để cho thế giới Tây Phương biết được. Rất ít. Những cái điều gì của gia tài văn hóa Đông Phương thưa đem qua đất Mỹ này, tôi nghĩ là chừng 1% thôi. Chia sẻ và truyền đạt chỉ có 1% thôi. Kho tàng kinh điển của Đức Thế Tôn, thưa các vị, là một gia tài rất là đồ sộ và đang cần quý vị thâm đạt, đang cần quý vị đầu tư năng lượng vô để học là một. Và hai điều nó phải có mặt, một là các vị học, hai là cái công phu tu tập hành trì của các vị. Và bằng cái công phu thiền quán tu tập thì chúng ta đi vô chiều sâu của nó mới nổi. Và tiếc thay, rất là hiếm người đam mê đó. Và ngay trong tu viện, thưa các vị, là dường như cũng không mấy thầy cô gì thích học những tác phẩm nhà thiền, dường như hiếm vô cùng. Tôi không biết là 100 năm sau những cái văn bản thiền này có khả năng thâm nhập vào văn hóa Tây Phương hay không, tôi chưa thể biết được. Nhưng mà rõ ràng là thời gian sẽ rất là dài mới có thể làm cho những tác phẩm này nó dễ hiểu và đến với người Tây phương tiếp thu được. Thôi dừng ở đây chứ không lâu tôi nói nữa.